Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với podcast Vietnamese Ladies Go Around the World. Và hôm nay thì bọn mình sẽ bắt đầu podcast đầu tiên của năm 2022 với một chủ đề mà bọn mình đã ấp ủ từ rất lâu. Đó chính là hành trình học tiếng Anh của chúng mình. Và hy vọng là với chia sẻ này sẽ vừa là những chia sẻ, những câu chuyện rất là vui về hành trình học tiếng Anh cá nhân của chúng mình và cũng có thể giúp các bạn trên con đường học và sử dụng ngoại ngữ của các bạn.
Trước khi mà đi vào chia sẻ sâu quá trình học hành của chúng mình thì hai bạn có thể chia sẻ cái tips nào mà để cho các bạn kiểu như là luôn giữ được động lực để học ngoại ngữ.
Về phía Hạnh chẳng hạn thì Hạnh thấy là chắc là điều này nó cũng sẽ áp dụng không chỉ cho ngoại ngữ ấy, mà là sẽ là cho tất cả các môn khác. Đầu tiên nếu mà bạn có được cái niềm đam mê từ lúc đầu thì tốt quá. Thì không phải nói rồi. Và thường là mình cũng sẽ phải tạo cái đam mê đầu tiên này đúng không? Giống như Hải thì Hải thích các âm thanh. Mình thì là mình tự nhiên mình thích từ ngày xưa. Mình là mình thích từ không hiểu vì sao mình thích nữa nhở. Mà chắc là do hồi đấy mình đọc thì mình thấy thích ấy. Cứ đọc xong tự nghe tiếng thì thích ấy. Nhưng mà chắc là để mà giữ được động lực mà liên tục thì chắc là mình phải chia nhỏ cái mục tiêu và thấy được cái tiến trình, nghĩa là thấy sự tiến bộ bản thân qua từng cái bước nhỏ đấy. Với mình thì đấy là một cách mà có vẻ như là sẽ tạo được, giữ được cái động lực học nhiều nhất. Ví dụ một cái câu chuyện cụ thể của mình đi, là lúc đầu ấy khi mà mình nói về cái câu chuyện mà bây giờ là học tiếng Pháp đi, thì mình cũng chưa có một cái tắc tích hẳn là ok, mình lúc đầu mình biết là mình thích tiếng Pháp này, mình nghe hát tiếng Pháp hay này, rồi mình cũng làm việc với các bạn Pháp này, mình thấy là tiếng Pháp cũng rất là thú vị này. Thế là mình sẽ đặt một cái mục tiêu của mình là học. Tuy nhiên thì nếu mà mình chỉ nói chung chung là mình học đi thì sẽ rất là khó để mình có thể tưởng tượng ra được là sau này mình sẽ đi đến đâu, hoặc là đơn giản là mình chỉ nói. Vậy là mình cũng có tham gia một số những cái app mình chưa có ý định là thi, giống như Hải. Hải đã rất cụ thể là về thi đúng không? Nhưng Hạnh thì Hạnh là tham gia app. Và những cái app này nó cũng giúp mình rất là nhiều. Ví dụ như là từng cái achievement, những cái nhỏ nhỏ của mình, nó congrats mình. Rồi mình cũng tự thấy là qua những bước nhỏ nhỏ, ví dụ như là hôm nay mình đã nói chuyện thêm được ít với bạn này về cái chủ đề này, hay là hôm nay mình đã nói chuyện được thêm với ít về cái chủ đề kia, hoặc là mình đọc này phần kia. Thì với mình thì đấy là những cái mà nhỏ nhỏ bước đầu mà mình chia ra để mình thấy là mình đã đạt được từng bước nhỏ, thì mình sẽ cảm thấy mình tiến bộ, rồi mình sẽ thêm hào hứng đối với cái phần học đó. Còn có Linh thì sao?
Hiện tại thì mình nghĩ là do công việc của mình hàng ngày vẫn phải dùng tiếng Anh, và mình vẫn phải present hàng ngày đối với khách hàng hoặc là đối với kiểu các văn phòng của các nước khác nhau, cho nên mình vẫn phải luôn cố gắng để làm sao để kiểu vẫn cảm thấy tự tin và vẫn làm tốt được công việc của mình. Còn ví dụ như là ngày xưa thì bản thân Linh thì Linh lúc nào cũng, ví dụ như mình học tiếng Anh thì kể cả khi mình ví dụ như là đi thi đi, lúc mà trước khi đi du học đi, ví dụ như thế, thì ở trường thì người ta yêu cầu là ok, IELTS phải 6.5. Thì mình sẽ luôn cố gắng là vượt lên cái mức đấy. Mình sẽ không phải là ok, kiểu như là mình muốn achieve 6.5, mà mình sẽ phải là ok, phải achieve ví dụ như 8 đi. Thì lúc đấy mình end up, mình sẽ ở đâu ở đấy, ở giữa 7 hoặc 7.5 chẳng hạn. Thì đấy, thì mình luôn có cái động lực là phải làm tốt hơn cái người ta expected. Sau đấy thì mình sẽ cố gắng hết mình để có thể làm được.
Có vẻ như là chúng mình đều có một cái điểm chung, đấy là chúng mình phải có đặt ra cái mục tiêu.
Mục tiêu.
Và đúng như Linh nói đấy, là cả ba chúng mình thì hiện tại đang đều làm việc trong môi trường sử dụng tiếng Anh. Chính vì vậy cũng là cái lý do khiến mình vẫn phải tiếp tục học, đúng không nào? Các bạn có thể chia sẻ việc học tiếng Anh khi mà đi làm được không?
Với Hạnh đi, thì với Hạnh thực ra là quá trình đi làm lại là quá trình học tiếng Anh rất là nhiều. Tại vì ví dụ như là khác với Linh với Hải sang du học thì sẽ có cuộc sống hàng ngày sử dụng tiếng Anh. Nhưng với Hạnh là khi mà đi làm ấy thì sẽ gần như là bước vào cái cuộc sống đầu tiên mà dùng cái tiếng Anh nhiều như thế. Thì cái mục tiêu đầu tiên thì chỉ đơn giản là giúp mình một cách sử dụng một cách thành thục và tự tin hoàn toàn với các bạn đồng nghiệp và khách hàng thôi. Nhưng mà sau đấy thì ví dụ như bây giờ chẳng hạn, mình Hạnh có nói là Hạnh có tận 3 giai đoạn cơ, và đến giai đoạn thứ 3 thì mình lại quay lại mình học về cách sử dụng tiếng Anh trong đời sống hàng ngày. Bởi vì khi mà mình đã tiếp xúc nhiều với khách hàng, với đồng nghiệp bằng những cái câu chuyện về công việc rồi, thì mình lại bắt đầu muốn mở rộng nó hơn ra. Tại vì họ thực sự là mình muốn là các bạn ấy rất là vui, mình có thực sự có thể trở thành những người bạn, hay là trong cuộc sống social life bình thường này của mình chẳng hạn, thì mình cũng có nhiều những mối quan hệ với các bạn nước ngoài hơn, thì lúc đấy mình lại quay lại mình thì mình muốn nói nhiều hơn thì mình lại phải học tiếp, chứ mình chỉ không dừng ở những cái mà mình đang đang tiếp xúc, đang giao tiếp hàng ngày.
Thế còn Linh thì sao?
Linh thì cũng cũng không hẳn là Linh bắt đầu luyện tiếng Anh khi đi du học đâu. Tại vì là khi mà Linh tốt nghiệp và lần đầu tiên ở Việt Nam ấy, thì sau đấy Linh cũng có đi làm một thời gian trước khi Linh đi du học. Thì cái thời gian đi làm đấy là Linh làm cho một công ty Ấn Độ. Thì chỉ hơn một năm thôi. Thì thật sự là lăn man một chút đấy là lúc mà Linh phỏng vấn với sếp của mình ấy, là người Ấn Độ, thì không hiểu sao mà sếp tin tưởng một đứa mới ra trường như mình để làm trợ lý. Là thế là mình trở thành kiểu phiên dịch viên theo kiểu amateur. Và trong các cái buổi họp với sếp cũng như là với đối tác khách hàng mà toàn là khách hàng triệu đô thôi, rồi là với các cái cơ quan nhà nước cái, thì Linh cũng đi làm phiên dịch như thế. Và vốn tiếng Anh nó cũng tăng lên khá khá. Thế đặc biệt là cái khả năng nói của mình thì tại vì lúc mà mình đi phiên dịch ấy, thì mình phải nói rất là nhanh, có thể nó không chuẩn xác như là kiểu như là phiên dịch chuyên nghiệp, nhưng mà cái khả năng ứng biến về cái độ linh hoạt của mình ấy, lúc mà mình phiên dịch ấy, thì nó sẽ giúp cho mình cũng cũng nói tiếng Anh cũng trôi chảy hơn rất là nhiều. Và thật sự thì ban đầu thì mình nhiều người ấy, người ta cũng khá là sốc với cái accent của người Ấn Độ, tại vì sếp của mình là người Ấn Độ ấy. Nhưng mà mình cũng không hiểu là tại sao mình có thể nghe hiểu và phiên dịch rất là thuần thục, thì sau một tuần kiểu luyện tai nói chuyện với sếp thôi.
Quá siêu đấy đúng không? Bởi vì là thực ra thì nghĩ đến cái việc phiên dịch thì mình phải nghĩ đến những cái bạn nào mà học chuyên Anh này, rồi là chuyên ngành tiếng Anh đúng không? Rồi là mới đi làm phiên dịch rồi nọ kia. Thế mà cô gái của chúng ta là học tài chính ra, gọi là đá tay ngang xong đúng không? Xong tiếng Anh thế mà đi làm phiên dịch, lại còn phiên dịch cho bác Ấn Độ nữa thì đúng là
lại còn trực tiếp.
Quá là dũng cảm đấy Linh ạ.
Phải, Linh cũng nghĩ là dũng cảm, nhưng mà chắc đấy kiểu như là một phần cũng như là gọi là gì nhỉ, biết không sợ súng ấy, cho vào thì làm thôi. Thế là chỉ sau mấy tháng làm việc như thế, Linh cũng được đưa sang Ấn Độ để kiểu thương lượng một cái hợp đồng mấy triệu đô. Thì cũng thấy cũng khá là thú vị. Thì lúc đấy thì mình mới thấy đấy là thật ra thì thế giới nó cũng muôn màu, cũng mình cũng không nhất thiết phải là luôn nói tiếng Anh hay và xịn như là anh hay là anh Mỹ, đúng không? Kể cả như Hạnh và Hải làm việc nhiều thì cũng biết tiếng Anh Ấn Độ rất là khác hẳn với những tiếng Anh mà chúng ta đã học ở trường. Và kể cả sau này mỗi bác Ấn Độ ở mỗi miền khác nhau thì nói chuyện của các bác này lại cũng rất khác nhau.
Không chỉ mỗi bác Ấn Độ mà mỗi bác ở Anh cũng thế, mỗi miền khác thì nó lại cái giọng nó lại khác nhau. Không phải ai nói cũng giống BBC. Bọn mình ở Northampton đi một họp với bạn nào đó ở Scotland đi, thì cái các bạn anh chuẩn này, anh ở đây này, nghe các bạn ở Scotland mặt cũng ngơ ngác, mấy kiểu như là các bạn đang nói cái gì đấy, nói cái gì ta không hiểu. nó cũng là do vùng miền nữa, thì cho nên là mình thấy là quan trọng là như Linh nói đấy, là phát âm rõ ràng để các bạn hiểu được là cái gì thì là được rồi, chứ còn cũng không cần quá là cái âm điệu nó phải chuẩn như kiểu như anh Mỹ hay là gì, hay là anh
cái này thì đồng ý này. Tại vì là Hạnh thì lúc đầu mà khi mà làm ấy thì lúc đầu là Hạnh sẽ làm ở các công ty châu Á trước, và có một thời gian thì Hạnh làm một tính chất công việc như là dạng như là telesale vậy, thì đấy chắc là cái thời gian mà mình thấy căng thẳng nhất. Và cái thời gian đấy là mình gọi telesale, tức là mình phải nói chuyện với 20-30 khách hàng trong một ngày là chuyện rất là bình thường, và khách hàng thì họ lại đến từ khắp các nước. Hồi đấy mình thấy căng thẳng kinh khủng, nhưng mà sau một thời gian thì ok, mình bắt đầu thấy là ok, mình đã có sự chuẩn bị này, vì là đây là công việc mà sẽ là bắt đầu có từ ngữ chuyên ngành, mình cảm thấy rất là quen thuộc, và câu chuyện thì nó cũng chỉ xoay quanh những cái vấn đề về chuyên ngành của mình thôi, cũng không quá khó khăn nữa. Sau đấy là cũng kiểu bị luyện nghe hàng ngày nhiều quá ấy, thì bắt đầu quen với nhiều các loại âm điệu khác nhau hơn. Thế thì mình thấy chỉ thấy là ví dụ như sau này khi mà mình làm sang công ty của châu Âu, Thì khách hàng cũng phần lớn là châu Âu chẳng hạn, thì mình thấy là sẽ có cũng có học hỏi được rất là nhiều từ cách sử dụng từ, nghĩa là cách dùng từ của các bạn ấy thì chắc chắn là sẽ hơn mình khi mà mình làm tập trung ở các nước châu Á. Thì cách sử dụng từ là mình nghĩ là mình cũng sẽ học hỏi được được ở trong cái phần mà tiếp xúc với khách hàng. Thế còn sau đấy thì mình cũng cảm thấy tự tin, lúc đầu mình rất là lo, xong mình phát hiện là ồ, châu Âu thì hóa ra cũng có những nước họ nói tiếng Anh cũng không phải là ngôn ngữ
Đúng rồi.
đúng rồi, không phải là ngôn ngữ, thì mình cũng bắt đầu tự tin hơn. Và đúng đúng là như là Linh với Hải nói, thì tất cả là vấn đề về về làm việc, về hiểu nhau, về cái sự chuyên nghiệp khi làm và sự rõ ràng rành mạch nữa. Chứ không nhất thiết là phải là mình nói quá là hay, dĩ nhiên là mình càng càng improve bao nhiêu mình, thì mình sẽ càng cũng càng tốt hơn cho cái công việc của mình hơn. Rồi, hay là để cho vui đi thì hay là mỗi bạn kể một kỷ niệm nào đấy trong quá trình học tiếng Anh của mình.
Bắt đầu trước đi.
Hãy bắt đầu trước à?
Hãy bầu bầu cho hãy bắt đầu trước.
Hồi cấp ba ấy, thì bên trường mình thì có gọi là trường liên kết với một trường ở bên Thụy Điển. Và bọn mình là hồi đấy là vì là chưa có hiện đại như bây giờ, cho nên là bọn mình là có một chương trình là kết bạn và trao đổi thư, tức là mỗi bạn thì sẽ được làm quen với một bạn ở bên trường bên Thụy Điển, và sau đấy bọn mình sẽ gửi thư cho nhau hàng tháng, là giới thiệu về nhau này, rồi là cập nhật tình hình này, rồi mỗi lần các cô nghĩ ra một cái chủ đề để bọn mình viết này. Và có một điều rất là đặc biệt đấy là hàng năm thì các bạn ấy sẽ dành 2 tuần ở Việt Nam, sang Việt Nam và ở tại chính nhà cái bạn mà các bạn ấy viết thư cùng đấy,
Đúng.
để làm quen cuộc sống ở Việt Nam hoặc là trao đổi văn hóa
Thích thế.
điều đó. Đấy là một, mình nghĩ là một trong những kỷ niệm gọi là thay đổi rất là nhiều về cái động lực học tập của mình về tiếng Anh. Chắc là mình
Sống sống cùng này gọi là sống chung không?
không sống cùng là sống cùng thôi, bạn ở phòng khác mà. Thì mình nhớ là khi đấy nhá, thị xã của mình là một cái thị xã cũng nhỏ và không có quá nhiều người, nhất là người lớn ấy không có biết tiếng Anh. Thế là hồi đấy thì khi mà bạn mình sang ở nhà mình ấy, thì mình cảm thấy như là lần đầu tiên là mình thấy rất là tự hào luôn ấy, vì cái khả năng nói tiếng Anh của mình. Bởi vì là đi đâu ấy thì ví dụ ra phố thì các cô các bác ở phố sẽ gọi lại, xong đấy nói một tràng hỏi thăm hỏi thiết các loại, hỏi han các thứ, và sau đấy lại bảo là cháu dịch đi.
Dễ
Thế là
thế, dễ thương thế nhỉ.
thế là mình dịch, thế là cả bố mẹ mình cũng thế, ở nhà bắt đầu gọi ra ăn đi, xong ăn gì bắt đầu giới thiệu về văn hóa các thứ, nào là món ăn này là thế này này, món ăn này là thế kia này. Thế là mình cũng dịch 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 thì mình nghĩ đấy là cái kỷ niệm cực kỳ vui, thậm chí là đấy là lần đầu tiên mà mình nghĩ là ok, có một cái thế giới ở ngoài kia, ở Thụy Điển vui và nhiều điều khác như thế. Hoặc là cũng có thể giống nhau như thế. Tại mình nhớ là hồi đấy mình khi mà mình sang ấy, bạn mình là con gái cũng ngồi kể là nào là bọn con trai trong lớp thì nghịch như thế này thế kia, bọn mình còn thử lôi toán của nhau ra để đố, rồi kể với những câu chuyện rất là bình thường. Thì lúc đấy mình mới thực sự cảm thấy là
Dễ
ok, mình mới thấy là thực sự là khi mà sử dụng được tiếng Anh như thế này, mình có cả một cái thế giới mới để nói chuyện, để biết, rồi cũng tự hào nữa. Thì đấy là một trong những kỷ niệm mà mình nghĩ là lúc đấy là kiểu như động lực ấy, để sau đấy là mình cảm thấy hào hứng hơn, tiếp tục hơn trong việc học tiếng Anh.
nhưng mà cái giới thiệu về văn hóa này như là món ăn này là siêu đấy, vì là cái này là cũng một cái mảng mình thấy là hơi khó
Có đúng, rất
vì
khó. Hồi đấy mình
có
nhớ là viết
rất
ra trước khi các bạn viết ra, bắt đầu các bạn sang ấy là cả nhà bắt đầu sẽ cho định ăn món này món này món này này, bây giờ con chuẩn bị con dịch trước đi để xem là
công
giới thiệu món đấy tên là gì, để nấu như thế nào này. Một kỷ
mình
niệm rất
thấy
là
là
vui.
rau riết của Việt Nam này nó khó kinh khủng. Mà kiểu như là rau của mình ý, nó lại không phổ biến, không phải những cái từ mà kiểu mình hay dễ gặp khi mà mình
Đúng
đọc
rồi.
đọc sách tiếng Anh đâu, bởi vì là ở bên này họ không có ấy, cho nên là ôi siêu đấy siêu đấy. Thế con Linh đi.
Linh thì không có kỷ niệm được vui và dễ thương như Hạnh đâu. Linh thì kỷ niệm học tiếng Anh toàn rất là chầy chật và khổ sở. Hạnh kể chuyện về hồi cấp 3 đúng không? Thì Linh kể chuyện về hồi cấp 2 đi. Thì hồi ngày xưa là cấp 1 thì Linh học ở một cái trường làng ấy, trường làng ven biển miền Trung thôi. Và tất nhiên là trong cái chương trình học thì không có môn tiếng Anh, Chắc là không có cô giáo nào muốn về trường làng dạy tiếng Anh, hoặc ngày xưa cũng chắc là cũng thiếu thiếu giáo viên tiếng Anh ấy, cho nên là cả năm những năm cấp 1 mình không được học. Sang đến cấp 2 thì lúc đó mình cũng 11 tuổi rồi, thì mình cũng may mắn là được vào học trường chuyên của thị xã, mà bây giờ là trường chuyên cấp 2 của thành phố đấy. Thì mình vẫn nhớ như in những cái ngày đầu tiên là mình đi học ở trường ấy, thì các bạn mới thì mình thấy các bạn cùng bàn mình ấy, một cái bạn bạn ngồi cùng bàn mình, em có một quyển vở mà bìa được viết bằng tiếng Anh, hình như ngày xưa kiểu vở toàn toàn thế hay sao ấy, kiểu cái tiếng Anh ấy kiểu trông có vẻ sành điệu ấy. Thế rồi mình cũng hỏi bạn ấy là từ thế đọc như thế nào, thế là bạn ấy bảo mình là thử đọc nghe như nào nào. Ừ thì mình đọc, tức là cũng kiểu trẻ con mà thì cũng nói với nhau thế, thế là mình không biết đâu, nhưng mình cũng cố đọc thành cái nốt tay bô cờ gì đấy. Thế mình đọc xong thì các bạn xung quanh nhìn mình ái ngại chứ, và có một chút mình nghĩ là coi thường, nhưng mà tất nhiên là cái ký ức thì có thể nó không được giống như là sự thật ngày đấy. Ừ, thế là mình nhìn thấy, mình thấy cái thái độ đấy mình rất là không thích, kiểu giống cà khịa ấy. Đấy, thế là mình xong xong cái bạn đấy, bạn ấy mới dõng dạc đào bảo với mình đấy là tiếng Anh phải đọc là notebook gì gì đấy chứ. Thế là mình cũng khá là cay cú đấy, vì vì thái độ mà. Thế là
Thái độ
mình tự nhủ
lôi
thế là mình tự nhủ là mình sẽ chăm học cho cái bọn thành phố này viết tay chứ,
lõm
và mình quyết tâm học âm thầm thôi. Nhưng mà sau sau học kỳ thứ nhất thì mình điểm điểm trung bình tiếng Anh của mình đạt cao nhất lớp luôn, mình nhớ hồi đấy được chín mấy, mình cũng không nhớ nữa.
Công nhận anh kiểu ghét cái kiểu khiêu khích gì lắm, nhưng mà ấy, nó cũng nhiều khi nó tạo động lực cho mình. Mình nhớ ngày xưa mình lúc đấy mình học đại học rồi, cũng lâu lâu rồi, thì tức là mình đi có một cái chuyến du lịch cùng với gia đình này, xong là cũng gặp một chị nào đó, cho mình chắc là chẳng hiểu trong câu chuyện đấy làm sao đấy lại hỏi cái gì tiếng Anh, tức là mình cũng không nhớ cái từ tiếng Anh là gì, tức là mình cũng không nói được. Thế xong rồi sau đó là hôm sau ấy, chị ấy rêu rao với cả đoàn, là không phải quả đàn nhưng mà kiểu như mọi người ấy, xong đến ta bố mẹ mình bảo là ô con bé này nó hơn 20 tuổi rồi mà cái từ dễ như thế mà nó cũng không nói được, cố lắm. Thế là cũng cũng cố gắng học.
Thế cố như thế nào? Nhờ, ví dụ như là Hải thì lúc đấy là lớn rồi, thế còn Linh thì cái hồi bé 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 xíu đấy thì là cố tự học á
Cố tự
hả?
học thôi, thì
Kinh
Linh
nhỉ.
Linh Linh tự học thôi.
Ồ siêu thế.
Mà hồi đấy còn nhớ là đấy là cái buổi đầu tiên á, buổi đầu tiên học tiếng Anh ở lớp là như thế nhá. Nhưng mà sau đấy thì mình nói đấy, thì mình mặc dù mình đạt được điểm tổng kết cao nhất lớp hồi đấy lớp 6, nhưng mà bản thân mình thì mình vẫn tự thấy là các bạn thì vẫn biết nhiều kiến thức tiếng Anh khác tốt hơn mình, nên những cái kiến thức đấy nó ngoài cái chương trình sách giáo khoa ấy, nên mình cũng lân la mình hỏi xa hỏi gần. Sao không biết ngày xưa mới mới 11 tuổi mà sao cũng cũng biết nhiều thứ thế. Nên là mình biết là các bạn học thêm tiếng Anh ở ngoài nữa. Thì hồi đó thì ở chỗ mình học thì thật sự học tiếng Anh, học học thêm ấy thì nó khá là phổ biến. Nhưng mà do mình ở quê mà, thế nên là mình lúc đấy mình mới lên mình cũng không biết là các bạn đi học ở đâu đâu. Mà các bạn cũng 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 khó cơ. Đi học ở đâu còn phải giấu giếm để điểm
Trời
để có thể kiến thức có tốt hơn các bạn khác. Nhưng
xong
mà bản thân mình thì cứ khó cái gì thì mình phải làm cho bằng được. Thế là mình âm thầm mình nghe ngóng, và mình biết là vào một cái buổi chiều hôm đó thì sau giờ học thì các bạn sẽ đi học thêm. Thế là mình cũng lấy xe đạp lọc cọc, đợi sẵn ở một cái quán nước ở trước trường nhá. Mình dự là mình sẽ đạp xe theo đuôi hội đi học thêm ấy, để hiểu xem là chúng nó học ở đâu. Thế là may sao hôm đấy thì đúng hôm là trời nó âm u và hình như là mùa đông hay sao ấy, thế là nó cũng mưa phùn. Thế là mình mặc áo mưa đi sau, mà
không ai phát
mặc
hiện
áo mưa
ra
không ai biết cả. Quãng đường đi xe đạp cũng khá là xa, mà mình lại theo xe của hai bạn nam cơ, nó còn thay nhau đạp ấy, cũng khá là xa. Ê, vì nhà cô ở ngoại thành ấy, nhưng mà mình cứ theo sau mình cũng cố gắng. Thế là đến lúc mà các bạn đến nơi ấy, thì mình cũng đến nơi, nhưng mà mình giả vờ bơ đi không biết là đấy, để không ai biết là mình đi theo ấy. Thế sau đấy mình đi thẳng vào gặp cô giáo để đăng ký xin học theo lớp, thì cô giáo cũng đồng ý thôi. Nhưng mà do lớp đấy thì đã học được cả mấy tháng rồi, thế là mình phải học đuổi cho kịp ấy. Thế là mình học từ, mình nhớ hồi đó hình như mình học từ 3 buổi bài bài thứ 12 hay sao ấy. Cho nên là cái phần mà phát âm rồi đánh vần chữ cái ấy là mình hơi bị mất gốc đấy. Bây giờ đánh vần thì cũng tạm tạm ấy, nhưng mà ví dụ như mà ai bảo đánh vần sau đấy bảo mình viết lại chữ là cũng hơi khó
Ôi, không, nhưng mà điểm 10 cho quyết tâm đấy Linh ạ.
công nhận quyết tâm luôn đấy, trời ơi, lọc cọc đào xe trời mưa xong rồi đến nơi nhưng mà còn ra mặt dày chứ, đi thẳng vào cũng có giỏi
Mình
đấy,
thì cũng
giỏi
bé
đấy.
bé thôi nhưng mà chắc là cũng tính cũng kiểu lì lợm như thế. Đấy, cái câu chuyện bắt đầu học tiếng Anh thì cũng có chút kịch tính như vậy đấy. Thế Hải thì sao? Hải có câu chuyện Hải
Động
vừa
lực á?
kể câu chuyện động lực này
Ừ,
đúng
đây nói chung
không?
ơi, có phải không, phải thì không có cái gì gọi là gian truân hay là
Thế là
nỗ lực
khó.
gì đấy đâu. Tiếng Anh thì mình chỉ thích thôi chứ chứ học thì mình thấy mình cũng không chăm chỉ mấy. Xong sang đây thì hơi ngại một chút bởi vì tiếng Anh nó lẹt đẹt quá.
Vẫn làm cán bộ ngân
Vậy
hàng, vẫn tốt nghiệp thạc sĩ ở Anh rồi, lẹ
và
đẻ
bây giờ
gì,
feedback
khiêm
rất
tốn
là
quá.
nhiều. Không, phải nói chung là phải nói là có cái lúc đầu sang đây thì đúng là ngại lắm, tức là nghe không rõ, không hiểu người ta nói cái gì, xong rồi của mọi người xa ai nói kiểu giống BBC cả ấy, nói toàn kiểu nuốt từ xong không hiểu gì, xong rồi kiểu ngại
Ừ,
nữa ấy.
mỗi người nhỉ, mỗi người nói theo kiểu một giọng khác
Mỗi
nhau.
người nói trong một kiểu, thì xong sau đó thì lúc đấy thì mình trở thành một gọi là thiên thần thân thiện, tức là mình không dám phản biện, tức là không dám nói ra ý kiến của mình, mọi người nói cái gì mình cũng yes yes cho nó nhanh. Lần đó phải nói, đó phải nói và rất là sợ khi mà nói qua điện thoại. Không hiểu làm sao mà khi mà Hạnh giới thiệu là Hạnh Hạnh là telesale thì đúng là rất là không phục Hạnh đấy, mình thấy rất là sợ cái việc nói bên ngoài này. Khi mà mình đã nhìn mặt mọi người nói thì mình đã hiểu ý người ta muốn nói cái gì rồi đúng không, tức là mình đã có cái hoàn cảnh là mình hiểu rằng là à ý người ta muốn nói gì. Nhưng mà cái kiểu như nói qua điện thoại không nhìn thấy mặt, không nhìn thấy cái khẩu khẩu hình của họ như thế nào thì việc đấy là rất là khó, mình thấy rất là khó, mình rất là sợ, mình phải sợ mất mấy năm bây giờ mình thực sự là mình mới dám nói chuyện gọi là tự tin qua điện thoại đấy. Và thấy hả họ Hạnh nói kể về cái kinh nghiệm làm đấy thì đúng là không phục rất là nhiều.
Nhưng mà cái này cũng đúng đấy hả nhỉ? Thì hồi xưa Hạnh làm telesale Hạnh cũng căng thẳng lắm mà. Và sau đấy thì lúc nào cũng lúc đầu là phải chuẩn bị, kiểu lúc nào cũng phải luyện trước một loạt những cái câu mà có thể họ sẽ response với mình ý. Và sau đấy là sẽ nghĩ xem các kịch bản trước nói như thế nào. Và sau này khi mà mình làm việc với khách hàng nhiều hơn rồi, nhất là đợt vừa rồi work from home, mình cũng thích là lúc nào cũng mờ video lên, tôi nhìn thấy mặt thì mình cảm thấy thoải mái
Đúng.
hơn hẳn luôn
Đúng đúng
khi
đúng
mình nói
đúng.
chuyện.
Mỗi người thì lại sẽ tìm ra những cái phương pháp học kiểu hiệu quả riêng cho bản thân. Không biết là các bạn thì như thế nào. Bản thân mình thì mình thấy đối với việc giao tiếp bằng tiếng Anh này hay là giao tiếp bằng tiếng Trung thì mình thấy là nó có một cái phương pháp nó gọi là shadowing. Cái nó thì có nghĩa là khi mà mình nghe này, ví dụ như mình nghe podcast này rồi nghe ai đấy nói là TED Talks nọ kia này, thì xong rồi là các bạn nói theo họ, mình sẽ tự nhiên là mình sẽ học được cái cách nói tự nhiên hơn này. Mình sẽ không phải lo lắng với việc là ở cái ngữ pháp này có đúng hay không, bởi vì mình cứ nói theo họ rồi nói quen đi rồi mình biết cái cấu trúc là nó dùng như thế nào, thì cho nên là trong đầu mình không phải suy nghĩ là ôi mẹ ơi cái này có nghĩa là phải dùng là thì nọ thì kia như thế nào, mình đã quen quen như thế rồi thì giúp mình kiểu nói trôi chảy hơn ấy. Sau là khi mà mình và mình biết là trong cái hoàn cảnh này thì mình sẽ nói như thế nào cho nó đúng và nó không khiến cho mình kiểu như là xoắn não, là mình khi mà mình nói thì mình phải suy nghĩ bằng tiếng Việt hoặc là suy nghĩ là ok cái này mình phải dùng như thế nào, mà mình cứ nói theo cái hoàn cảnh như thế. Thế còn là Hạnh đi, Hạnh chia sẻ xem là cái phương pháp nào mà phù hợp nhất đối với Hạnh khi mà học tiếng Anh.
Cái phương pháp mà Hải nói cũng hay. Thực ra thì nếu mà về học tiếng Anh ấy thì Hải cũng không có gọi tên được cái phương pháp mà mình học ấy, cũng không có đọc được cái tên một cái technique như là Hải. Nhưng mà nếu mà tính đi cả cái quá trình học của mình đi thì mình sẽ thấy là cái thời điểm mà mình học lúc mà ban đầu ấy, khi mà mình học bắt đầu ấy, nếu mà kể ra câu chuyện của Hạnh nhá, thì là chính là cái thời gian đoạn một của mình cảm thấy là cái thời gian đấy là mình đến bây giờ mình vẫn hay học theo cách đấy, nghĩa là nó rất là buồn cười. Khi mà học ấy thì mình học ở trong trường lớp ôn luyện và mình thấy là đến bây giờ nó vẫn là một cái base mà rất tuyệt vời. Nhưng mà mình thì có chắc là có lợi thế hơn các bạn một chút, đấy là khi mà mình học từ bắt đầu từ tiểu học hay cấp 2, cấp 3 thì mình đều học kiểu học tiếng Anh theo kiểu lò luyện rất là kinh khủng. Nghĩa là lúc đấy thì lúc đấy là mình đi học thì các thầy cô mà mình cũng thuộc dạng là các thầy cho bài thì mình sẽ làm. Thế là cứ bài tập là đổ ào ào và mình thì cứ làm, cho nên là cái thời điểm đấy là cái thời điểm mà mình cảm thấy như là nó làm nhiều được nữa mà mình thành quen, mình sử dụng nó không phải suy nghĩ, nhất là về mặt ngữ pháp. Còn đấy là ngữ pháp nhé, mình nghĩ là cái này thì nó áp dụng với những cái người mà học tiếng Anh hơi muộn muộn một chút như mình chẳng hạn, thì mình cũng không thể, lúc đấy mình chưa dùng nó một cách gần như không suy nghĩ mà mình vẫn sẽ là làm thật là nhiều. Đấy, mình nhớ là các thầy cô cho bài nhiều lắm và mình cứ làm thôi. Ưu điểm duy nhất là huấn luyện là chăm chỉ. Thế còn cái thứ hai mà mình cũng thích và đến bây giờ mà mình vẫn làm cái kiểu đấy này, chắc là lý do vì sao mình làm podcast. Thế là ngày xưa thì Hạnh rất là thích tự đọc, nghĩa là đọc những bài reading ý. Cứ có sách tiếng Anh gì là cứ lôi ra đọc, không cần biết là đọc đúng, đọc sai hay sao, thế cứ ra giả ngồi đọc một mình. Em mình có nói là sao mà lại cứ có thể người nào mà cứ ngồi mà cứ đọc một mình được như thế. Thì đến một cái thời gian nó nâng cấp hơn một chút, tức là hồi đấy là mình nhớ là có cái băng cassette ghi âm á, băng ấy. Thì hồi đấy là mình cũng lôi ra mình tự ghi âm lại cái đọc của mình. Bắt đầu nghe lại. Cái lúc đấy thì mình bắt đầu thấy là ok, mình đọc bắt đầu thấy kỳ cục, mình tự đọc thì mình thấy hay lắm, sao mình nghe lại mình lại thấy nó kỳ cục như thế này, nó lại không giống những cái gì mà mình được nghe băng đĩa khi mà học. Từ cũng từ đấy mà mình bắt đầu tự điều chỉnh hơn cái ngữ điệu ngữ âm của mình, rồi mạnh dạn hơn một chút nữa là lúc đấy cũng được các thầy cô quan tâm, cho nên là cũng có đưa những cái bài đọc đấy để cho các thầy cô nghe và feedback. Thì sau cái phần đọc đấy thì mình sau này ý, khi vào cái giai đoạn sau của mình ý, thì mình bắt đầu làm theo kiểu như là tự nói chuyện hàng ngày. Nghĩa là mình sẽ tự tưởng tượng ra các topic này, hoặc tự tưởng tượng ra đây có một ai đấy đang nói chuyện với mình này, hoặc tự tưởng tượng ra là hôm nay mình present này, hoặc tự tưởng tượng ra là hôm nay mình nói chuyện gì với khách hàng này. Tất cả những cái đấy nó áp dụng, mình nghĩ là áp dụng cho tất cả những cái cách học của mình làm học sau này, học tiếng Anh ấy. Nghĩa là chắc là về đầu tự sướng nó cũng rất là cao, nhưng mình cũng thấy rất là happy và và cảm thấy là cái đấy nó hiệu quả với mình
nhất, nhất đúng không?
Mình thấy nó rất hiệu quả với mình luôn á. Chắc là đấy là cái mà mình cảm thấy là mình học mình dễ vào nhất, và bây giờ mình vẫn làm theo kiểu như thế. Kể cả các ngôn ngữ sau này mình cũng hay kiểu vẫn là lúc đầu là đọc không cần biết đúng sai, cứ đọc tràn lan, xong bắt đầu sửa dần, chỉnh dần qua nghe. Sau đấy là tự nghe lại, sau đấy bắt đầu tự tưởng tượng và nói chuyện.
Không, từ tự tưởng tượng và nói chuyện thì mình cũng có và mình thấy là mình cũng hay kiểu tự soi gương.
Đúng rồi.
Mình cảm thấy như là khi mà bởi vì là nhiều người mình thấy là học rất là giỏi nhưng mà kiểu ngại không thể nào nói được ấy, tức là họ có thể cái level họ rất là cao nhưng mà nói không ra bởi vì là không chịu nói ấy. Nhưng mà mình thấy cái technique mà kiểu như là tự nói hay tự đọc của Hạnh cũng rất là hay. Thế còn Linh thì sao?
Linh cũng giống hai bạn một chút, đấy là cũng cứ luyện nhiều. Tức là giống như Hạnh thì Linh cũng Linh thì không bắt đầu sớm như Hạnh và Hải đâu, nhưng mà khi mà lên đại học ấy thì khi mà mình đi học ví dụ như đi luyện học thi TOEFL chẳng hạn thì thầy giáo ra rất là nhiều bài mà hồi đấy kiến thức của mình cũng rất là gọi là chưa đầy đủ ấy, cho nên là mình thấy cũng rất là ngại, thế là mình vẫn cố gắng làm bài tập thôi. Sau đấy thì làm càng nhiều thì cũng giống như Hạnh ấy, tức là mình cứ càng làm càng nhiều thì lúc đấy mình dần dần mình sẽ quen đi và cứ đọc càng nhiều. Rồi mình không nhớ là mình có tập kiểu present giống hai bạn không đâu, mình không nhớ. Nhưng mà mình chỉ nhớ là khi mà cái này thì không phải là technique học tiếng Anh đâu, mà kể cả technique học những cái môn khác của mình cũng thế. Khi mình học một cái gì đấy thì mình sẽ viết ra giấy rất là nhiều, hoặc là giấy hoặc là bảng, viết đến mức mà mình có thể kiểu như là visualize được cả cái hình ảnh hoặc là quyển sách khi mà mình nhớ đến một cái topic nào
Wow,
đấy.
wow, wow, hay
Cho
thế.
nên là lúc mà mình đi thi hoặc là đi làm cái gì đấy thì mình ghi nhớ bằng hình ảnh như thế, thì cái luồng kiểu như kiến thức nó sẽ ra rất là nhiều, mình nghĩ là thế. Thì
Đây gọi
cũng
là tactic
thế.
bác học. Phải viết ra nhiều cái tưởng tượng như kiểu là các bác học hay là vẽ ra trên cái bản để nhớ ra ấy.
Ép ép bản thân mình phải học đến mức như thế, nhưng mà để luyện được trí nhớ như thế mình nghĩ cũng phải cố gắng, cũng phải 3 4 lần hoặc là thường xuyên hơn nữa, thì đến lúc khi mình nhớ đến một cái topic nào đấy thì cái hình ảnh ở quyển sách, cả cái những cái ở trong cái trang sách đấy nó sẽ hiện ra, thì mình nghĩ đấy là cách học với các môn khác của mình mà mình cũng áp dụng với tiếng Anh. Cho nên khi mình làm ngữ pháp thì cũng khá là tốt, và cái nhớ từ, cách nhớ từ thì cũng cũng khá là ok. Còn về nói thì mình nghĩ là sau này kiểu kiểu làm bài tập quen, sau đấy thì các thầy cô cũng cũng bắt present nhiều thì cũng thành quen ấy.
Thì mình có thể tóm tắt lại đấy là chúng mình có ba cái technique chính dành cho các bạn. Cái thứ nhất đấy là nhại theo đúng không, là nghe thì xong là nói theo này. Cái thứ hai của Hạnh đó là kiểu tự sướng này, technique tự sướng là kiểu như là tự đọc một mình này, xong là tự soi gương hay tự nói mà mình. Còn technique của Linh thì gọi là technique của
Khổ nhục
bác học thì,
vậy.
là
Bác
phải
học.
ghi ra để xong rồi là nhớ lại.
Mình nghĩ có một cái nội dung nữa mình cũng chia sẻ. Vậy tức là khi mà mình học tiếng Anh ấy, thì ví dụ như ngày xưa mình học tiếng Anh ở Việt Nam, khi mà cái vốn tiếng Anh của mình nó cũng cũng vừa vừa ấy, thì khi mà mình cố gắng nói tiếng Anh đúng không, thì thường mình sẽ cố gắng kiểu như là nghĩ ra câu tiếng Việt trước, sau đấy mình sẽ cố gắng dịch cái câu tiếng Việt đấy sang tiếng Anh ở trong đầu ấy, thì cái cách nói của mình nó sẽ không được tự nhiên, tại vì mình vẫn theo cái flow của Vietnamese đúng không? Nhưng mà đến khi mình luyện tập với lại mình nghe nhiều, mình làm nhiều, rồi có những cái feedback khác nhau như thế, thì mình nếu mà mình kiểu đổi được cái cách của mình nghĩ sang tiếng Anh, thì lúc đấy mình nói chuyện nó sẽ rất là tự nhiên, nó trôi chảy và nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Thì nhưng mà tất nhiên là cái đấy nó cũng phải là cả một cả quá trình rèn luyện nữa. Thì mình nghĩ đấy là một trong những cái cách, có thể là cái tip để mình có thể nói tiếng Anh được trôi chảy hơn và giống với kiểu bản ngữ hơn. Tất nhiên là không nhất thiết phải luôn luôn mình nói như ban đầu đúng không? Là không nhất thiết phải luôn luôn nói hay như tiếng Anh hay Anh Mỹ, nhưng mà để cho mình nói một cách tự nhiên hơn thì mình tập suy nghĩ bằng tiếng Anh và mình nói luôn bằng tiếng Anh.
Đồng ý. Và có nghĩa là nếu mà mình nghe nhiều ấy thì kiểu như là nếu mà mình nghe nhiều ấy thì những cái thông tin nó kiểu như nó ghim vào trong đầu mình ấy, thì xong sau đó thì tự nhiên sau sau đó thì mình cứ sẽ suy nghĩ và các cái xử lý thông tin bằng tiếng Anh. Các bạn có nghĩ đấy là một cái phương pháp tốt không? Mình nghĩ thì là để mà nói tốt ý thì là sẽ phải nghe rất là nhiều.
Nghe nhiều sau đấy kiểu kiểu phản xạ tự nhiên đúng không? Phản xạ
Đúng.
tự nhiên. Đến mức mà đến khi mình nói tiếng Anh nhiều, bây giờ mình thấy cảm thấy thoải mái hơn khi mình nói tiếng Anh hơn là nói tiếng Việt.
Mình thì mình cũng còn mình có một cái hay đấy là mình thấy là khi mà mình nói tiếng Anh nhiều này rồi suy nghĩ mọi thứ bằng tiếng Anh ấy, thì bây giờ kể cả trong mơ cũng mơ bằng tiếng Anh chứ không phải mơ bằng tiếng Việt nữa.
Wow,
Nói nhiều thì tốt thôi đúng không?
cái gì cũng
Đấy.
thế, luyện tập nhiều thì nó sẽ thành quen. Một hai lần đầu chưa được thì cứ thế mình cứ cố gắng để làm tiếp những lần sau. Hồi nãy các bạn nói về cái lần đầu tiên nói chuyện qua điện thoại bằng tiếng Anh, mình nhớ đấy là lần đầu tiên, đấy là khi mình nói chuyện với chồng mình bây giờ này. Đấy, lúc đấy là lúc đấy là lần đầu tiên mình nói chuyện qua điện thoại bằng tiếng Anh ấy. Hồi đấy chỉ là bạn thôi, rất là quen, cho anh lấy số điện thoại, sau đấy thì ngày hôm sau anh gọi điện, mình đang ăn cơm chứ mình lúc đấy mình bảo là ôi dồi ôi, anh này nói chuyện bằng tiếng Anh gọi điện cho mình, thế là mình chui vào một cái phòng khác đúng không, để có thể nghe được rõ, vì mình không biết là nói tiếng Anh thì mình có thể nghe được không. Thế mà nói cũng mấy phút đấy, sau đấy mình bảo là ôi lại nhờ mình nghe được hết.
Giỏi thế, giỏi thật đấy.
Tại vì
Đúng rồi.
anh nói là theo kiểu Anh Mỹ mà, Canada Anh Mỹ, thì ngày xưa mình cũng kiểu hay nghe Anh Mỹ quen ấy, thế mình bảo thế là mình cũng 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 vui là mình có thể nghe được hết. Chắc là tai mình cũng cũng có khả năng thích ứng hay sao. Nhưng mà hồi mà mình đi làm ở bên này ấy, thời ví dụ như năm đầu tiên chẳng hạn làm việc ở công ty thì cũng không phải nói chuyện qua điện thoại với khách hàng đâu, tại vì senior sẽ là người trực tiếp nói với khách hàng, còn bọn mình thì làm việc chứa hồ sơ giấy tờ. Thì hồi đấy sau một năm mà senior của mình cũng rất là tốt, bảo là Linh ơi bây giờ tao sẽ tập cho mày là bắt đầu gọi điện thoại cho khách hàng và nói như thế nào, thì sẽ tập cho để nói cái kiểu như là cái nghiệp vụ đơn giản nhất trước đi để nói cho tự tin. Thế là các bạn thấy kiểu cũng thường là hội trẻ tần kiểu cũng hay hay hai hay ba ấy, nên cũng rất là tự tin và cũng là rất là supportive. Sau đấy là sau khi mình nói xong lúc ấy mình cũng kiểu cũng hơi ngắc ngứ một chút, kiểu như không tự tin ấy. Thường ví dụ khách hàng nó hỏi lại một số cái vấn đề chuyên môn thì lúc đấy mình vẫn là junior mà mình chưa biết, mà cho nên mình cũng có cảm giác là mình làm chưa được tốt lắm. Nhưng mà sau sau khi mình gọi xong thì các bạn bảo là ôi Linh làm tốt lắm, làm tốt lắm, thế lần sau làm tiếp nhé. Thế là dần dần kiểu các bạn cứ động viên như thế, toàn hội trẻ mà mình cũng cảm thấy mình cũng may mắn. Sau đấy dần dần thì cũng quen.
Đáng yêu thế.
Bây giờ thì ngày nào cũng làm việc from home thì cứ nói chuyện với các bạn ở các nước khác nhau thì coi như là bình thường thôi. Nhưng mà mình nghĩ là ai cũng có những cái bước đầu nó hơi hơi khó khăn như thế, nhưng mà dần dần mình cứ luyện tập lâu thì nó sẽ quen thôi đó.
Học học nữa mãi mà. Rất được. Và cái là khi mà mình đã qua được cái phần, tôi thấy quan trọng nhất là cái đoạn đầu, nếu mà mình đã được đạt được cái intermediate rồi ấy, thì là dần dần thì mình sẽ khá lên thôi. Tức mình đã có cái foundation vững chắc rồi ấy, thì là mình sẽ không lo bị rơi dụng chữ nhiều. Chứ còn nếu mà học chỉ có kiểu như là đến cơ bản thôi, xong rồi lại bỏ, xong rồi lại học học lại cơ bản, xong rồi mãi nó không lên được ấy, thì là
Tức là phải phải quyết tâm để học. Bọn mình cũng có kha khá những cái chia sẻ trong podcast ngày hôm nay, và bọn mình vẫn đang tiếp tục trên cái hành trình học tiếng Anh, chinh phục tiếng Anh và những cái ngôn ngữ khác. Qua những câu chuyện của bọn mình vừa chia sẻ thì bọn mình muốn các bạn biết rằng việc sống và làm việc trong môi trường quốc tế không có nghĩa là chúng ta cần phải sử dụng tiếng Anh một cách hoàn hảo, mà thực ra tiếng Anh chỉ là một cái công cụ để chúng ta có thể làm việc và giao tiếp hàng ngày.
Chúc các bạn tìm thấy nhiều niềm vui trong việc học tiếng Anh và duy trì nó nhé. Nếu có câu chuyện thú vị gì về việc học tiếng Anh, các bạn có thể chia sẻ với bọn mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.
Bye
Bye.
bye. Bye luôn nha.
Bye luôn nhé, đi ngủ đi, không Linh làm muộn đã.
Bye
Hẹn tuần sau
các bạn
nha.
nha.
Bye.